Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái bộ kinh Kim Cang, tức là bộ kinh Đại Thừa. Thì trước khi mà đi vào cái phần chánh tâm, tức là nguyên do của pháp hội, thì đây hôm bữa chúng ta học mới có sơ lược thôi. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần năng lực của kim cương, hay nói khác hơn là năng lực của Bát Nhã. Thì trong kinh Bát Duyên diễn tả lại ông vua trời Đế Thích sống ở trên cung trời Đau Lợi. Thì trong đó trong kinh diễn tả là vua Atula, tức là vua Atula là hay kéo quân lên để mà đánh với trời Đế Thích. Bởi vì người nào mà sanh loài Atula, tức là trong kinh Đức Phật diễn tả là mình sống trong cái cuộc đời này, chúng ta có những lúc làm thiện, rồi có những lúc chúng ta làm ác. Rồi Đức Phật nói là sở dĩ mà có các chúng sanh mà sanh vào trong loài Atula, vì trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta hay khởi những cái niệm sân hận, hay khởi những cái niệm bực tức. Khi chúng ta khởi những cái niệm sân hận, khởi những cái niệm bực tức, nhưng mà chúng ta cũng làm phước rất là nhiều. Do cái nhân duyên đó cho nên chúng ta sanh vào trong cái loài Atula, tức là trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula. Mà Atula cái thức ăn của họ thì cũng giống như chư thiên, nhưng mà phần đầu thì rất là thơm ngon, nhưng mà dưới cái đáy bát thì toàn là những cái đồ dơ. Khi mà ăn những cái đồ dơ cho nên loài Atula này mới tức giận. Mà tức giận làm gì? Tìm cách kéo quân lên đánh với vua trời Đế Thích. Mà cái loài Atula có những cái sức mạnh lớn, mà một khi mà quân của Atula lên thì cái lần nào ông trời Đế Thích đánh cũng bị thua hết. Cho nên có các vị thánh mách bảo cho ông. Thì một lần mà vua trời Đế Thích lên thì vua trời Đế Thích ông mới vào trong cái thiện pháp đường niệm Maha Bát Nhã. Chỉ cần ông niệm lên cái bài Maha Bát Nhã thôi, chẳng hạn như Maha Bát Nhã Tâm Kinh, thì bỗng nhiên trên hư không nó rớt xuống những cái thanh đao, thanh kiếm chém các loài Atula. Đó thì nói về cái phần sự. Thì từ từ chúng ta qua cái phần lý. Do đó trong sang định ký ghi rất là rõ, kim cương là chày báo của trời Đế Thích, đủ hai nghĩa bền và bán. Tức là ở đây kim cương còn là gì? Tức là chày báo của trời Đế Thích. Sở dĩ mà vua trời Đế Thích ông đi đâu lúc nào bên mình cũng có cái chày báo kim cương, vì lúc mà còn ở cõi ta bà này, ông tạo cái thiện duyên rất là nhiều. Ông xây cầu, rồi ông bố thí, hoặc là ông cúng dường cho những người nghèo khổ, cho các sa môn, hàng bà la môn. Do đủ cái phước lực đó cho nên ông được cái chày báo kim cương. Mà ông được cái chày báo kim cương rồi thì trong kinh Bách Duyên nó kể lại, khi Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn thì mới gọi ông, ông dùng cái chày báo kim cương đến các loài giả sô, các loài quỷ thần, có những mà chúng sanh mà chưa quy y á, hãy đến Đức Thế Tôn quy y lần cuối, rồi Đức Thế Tôn dạy bảo. Thì lúc bấy giờ ông dùng cái chày báo để mà ông đưa các loài chúng sanh đến á, thì bấy giờ Ma Ba Tần cũng đến. Ma Ba Tần đến nói sao không? Ma Ba Tần đến nói như thế này: tôi sẽ quy với ông, tức là quy Đức Thế Tôn á, nhưng mà sau này vào cái thời mạt pháp, không? Khi mà chúng sinh phước mỏng nghiệp dày á, thì tôi sẽ ở trong hàng ngũ của ông, mặc y áo của ông, cầm bình bát đi khất thực, rồi tôi ăn cơm của đàn na tính thí, ăn cơm xong làm gì? Tôi ỉ trong bình bát của ông. Thì qua cái đoạn nhân duyên này để cho quý Phật tử thấy được rằng sau này vào cái thời mạt pháp, thì bây giờ chúng ta thấy gần đây cũng có xuất hiện những cái hình ảnh phản cảm, tức là gì? Người xuất gia mà không tu tập đúng, phải không? Từ cái đó để dẫn chứng, minh chứng rằng cái người xuất gia hoặc là cái người tại gia mà nếu không có chạy kim cương của vua trời Đế Thích á, thì chắc chắn rằng chúng ta rất là dễ đi vào con đường phi Phật pháp, phải không? Cho nên qua cái hình ảnh để cho quý Phật tử thấy rằng trong tâm thức của mỗi con người chúng ta, quý Phật tử nghiệm lại, có những lúc mình tưởng mình giống như Phật, mình tưởng mình giống như Bồ Tát, nhưng mà ngược lại có những lúc chúng ta giống như Atula, giống như quỷ sứ, đúng vậy không? Mà nếu mà chúng ta không trở về Ma Bát Nhã, không niệm Ma Bát Nhã, thì ngay trong giờ phút đó mình không phải là Phật, không phải là Bồ Tát nữa, mà mình chính là Atula. Tôi nêu lên cái điểm này không phải mà chúng ta trách móc ai, mà chính bản thân mình trên bước đường công phu, trên bước đường dụng công, mình thấy rất là khó. Tại sao khó? Bởi vì nếu mà quý Phật tử được cái chày báo kim cương rồi đó, nó có hai cái nghĩa chính. Một là bền, hai là bán. Tại sao bền? Vì không vật nào phá hoại được nó. Tại sao gọi là bán? Vì có khả năng phá hoại các vật. Tức là tại sao bền? Tức là không có một vật nào để mà phá hoại được cái kim cương, tức là cái chày kim cương. Cũng vậy, nếu mà chúng ta trở về Ma Bát Nhã, niệm Phật tướng Ma Bát Nhã, thì không có cái gì phá hoại được hết. Còn nếu mà chúng ta không trở về Ma Bát Nhã, niệm Phật tướng Bát Nhã, thì có những lúc đó là mình tưởng rằng mình công phu nó chín mùi rồi, nhưng mà đụng duyên á thì đâu vào đó, đúng vậy không? Cho nên quý Phật tử nhớ lại, có một ông tăng, tức là trong thiền thoại kể lại á, có một ông tăng, ông tên là Thiết Chu. Sau khi mà tìm hiểu về Bát Nhã, ông ngộ ra được chút ít về Bát Nhã, cho nên ông đi đâu ông cũng đều nói về Bát Nhã. Cái một hôm á, cái ông đến cái chùa Tướng Quốc, ông gặp một vị thiền sư, tức là ngài thiền sư Độc Quyên. Ông nói như thế này: nhà cửa đều không, con người sự vật đều không, tất cả hiện tượng trong pháp giới đều không, không có một vật có thể được. Tức là cái gì cũng không hết đó, đúng không? Sẵn cái dùi chuông kế bên, thiền sư mới gõ đầu cái bóp, ông nổi sân lên, ông đỏ mặt lên, nói là tại sao hòa thượng đánh tôi. Thì lúc này thiền sư nói: hồi nãy ông nói cái gì cũng không, mà tại sao bây giờ có? Đó, thì qua cái điểm này quý Phật tử thấy không, ngay trong giờ phút đó chúng ta không trở về thật tướng Bát Nhã, thì chúng ta hiện hình là loài Atula. Cho nên ý nghĩa niệm Maha Bát Nhã là từ trên hư không là xuất hiện những chày báo kim cương, đúng không? Cho nên hồi sáng mà tôi tiếp một cái phái đoàn ở Sài Gòn lên, là tôi nói là đồng ý tinh thần của nhà thiền, tức là lìa tất cả quyển pháp, lìa tất cả quyển pháp, lìa tất cả pháp giới, là không có một thực thể. Nhưng mà quyển pháp thì rất nhiều cửa, muôn tưởng trong cuộc đời này, cho nên Phật mới đưa ra tất cả các phương tiện thiện xảo, mà đưa ra tất cả những phương tiện thiện xảo là để chỉ dẫn cho mình đến thật tướng Bát Nhã. Mà con đường đến thật tướng Bát Nhã thì rất là nhiều cửa, vì chúng sanh rất là nhiều bệnh, bởi vì mình chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là A-la-hán, cho nên còn dính mắc rất là nhiều. Do đó cho nên là trở về thật tướng Bát Nhã, tức gọi là bên, và không có một vật nào phá hoại được nó, cho nên gọi là bán. Đó. Do đó trong kinh diễn tả quý tử thấy nè, tức là hàng mà Bồ Tát sơ địa được phần chứng chân như, tức là chứng được một phần chứng chân như thôi, tức là ngộ nhập được một cái chi kiến Phật, nhưng mà vẫn còn gì gọi là câu sanh ngã chấp. Mà quý Phật tử bước vào sơ địa Bồ Tát chưa phải không? Mình chưa bước vào con đường sơ địa Bồ Tát, mà mình chỉ có mới là Bồ Tát sơ phát tâm thôi. Bồ Tát sơ phát tâm có nghĩa là mình gắn gỗ tạo các việc thiện pháp, tu tập để chuyển hóa lần lần. Cho nên mình thấy mình khi mà ngồi thiền, khi mà tụng kinh, khi mà sám hối, hoặc là khi mà nghe pháp, mình không thấy gì hết. Mà ra khỏi cái vòng cương tổ của pháp giới rồi đó, thì chúng ta thấy đầy đủ sự kiện nó đến. Cho nên mà trong cây Tây Du Ký mà diễn tả ông Tôn Ngộ Không á, ông vẽ một cái vòng tròn. Vẽ vòng tròn làm gì? Ông nói thầy ông là Tam Tạng, nếu mà thầy ra khỏi cái vòng này thì bị gì? Bị yêu tinh ăn thịt, phải không? Mà ông Đường Tăng ông quên, ông quên, ông nghe lời bác giới, cho nên ông đi ra. Mà sau khi mà ông ra cái vòng cương tổ rồi thì quả tình bị gì? Bị yêu tinh nó bắt. Thì cũng vậy, mà nếu mà quý Phật tử trong cuộc sống giữa đời thường này mà chúng ta không có rào cản về giới, không có con đường tu tập, thì chúng ta chắc chắn rằng mình sẽ tạo việc ác pháp rất là nhiều. Mà may mắn thay, trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta còn được cái nhân duyên lớn là gặp Hòa Thượng Trúc Lâm ra đời, chỉ dạy cho mình con đường thiền tập, chỉ dạy cho mình dừng bớt nghiệp. Cho quý Phật tử mà vừa sanh ra đời á, là câu sanh ngã chấp nó theo. Cho nên quý Phật tử thấy đứa nhỏ không? Nó đâu biết gì đâu. Mà quý Phật tử tin rằng một đứa bé mà sinh ra, mới sinh ra thôi, mà nó có tâm sân hận bực tức không? Có không? Có. Vì sao? Mình để ý mấy đứa nhỏ mà mẹ nó cho bú mà chỉ cần giật ra thôi thì nó nổi sân bực tức, nó khóc lên. Đúng vậy không? Thì như vậy cái câu sanh ngã chấp này nó đã đi theo, phải không? Lần lần lớn lên nó bám chắc vào đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là nhà mình, đây là tất cả là của mình hết. Do cái nguyên nhân đó cho nên gọi là câu sanh ngã chấp vẫn còn sót lại. Thì quý Phật tử thấy là trên bước đường dụng công của mình á, nó còn thiếu sót rất là nhiều, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy không, chẳng hạn như ở đây á, tôi nói là tôi hay nói là cho quý Phật tử để sửa mà bản thân chúng tôi luôn. Quý Phật tử thấy á, con ruồi, con nhặng, quý tử thấy để ý này, con ruồi, con nhặng mà để cái gì mà thơm á, thử coi bữa nào mà hôm nào mà quý Phật tử để chay dầu thơm, không có con ruồi nữa bu hết, có thử không? Ai thử chưa? Mình để một chai dầu thơm thì con ruồi, con không có con ruồi nhặng nào bu hết, mà chỉ cần để cái gì mà nó thúi thúi là bu lại. Tại sao? Quý tử nghiệm đi, tại sao? Mà nếu mà trong giờ phút thực tại này, mà nếu mà quý Phật tử nói thiền, nói đạo, thì ta ngồi ta nghe, hồi ta chán, mà nói cái chuyện gì mà thị phi phải quấy hơn thua, hồi bu lại đâm lắm. Nói khó không biết nữa. Nói bà Bảy nha, hồi sáng tôi thấy bà Bảy bà ăn vậy đó. Bà gấp đồ ăn toàn là nhiều không mà, nhưng mà rửa chén bà không chịu rửa. Bà Bảy nào, bà ở đâu? Phan Thiết cho Tánh Linh. Hỏi tới phải không? Cái gì mà sao mà nó dính đến cái thị phi, tự nhiên mình thấy rất là nhiều người tập hợp lại thích thú lạ kỳ như thế. Cho nên là gì gọi là còn câu sanh ngã chấp rất là rõ, rất là khó phá, chứ không phải chuyện thường đâu đó. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là mình phải gạn lọc từ từ ra. Cho nên á, lần lần quý Phật tử sẽ thấy trên bước đường tu tập, mà nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này mà nếu mà không có thực tập á, gọi là không có tập á, thì chắc chắn rằng khi mà quý Phật tử chết sẽ hoảng hốt, sẽ sợ sệt. Mà chính cái lòng sợ sệt đó thì nó dẫn đi cái con đường xấu đó. Khi mà đến Bát Địa rồi nha, xả bỏ cái tên tàn thức nhưng vẫn còn sót lại câu sanh pháp chấp, khiếp không? Tức là xả bỏ cái tên tàn thức rồi nhưng mà vẫn còn cái pháp chấp, thấy mình chứng đắc được phần nào, thấy mình được cái này, thấy mình được cái nọ, tức là cái thế gian pháp là bỏ rồi đó, nhưng mà còn cái sức thế gian pháp vẫn còn dính mắc đó. Hai thứ chấp này mỗi thứ đều có sở chi ngu quy tế và sở chi ngu cực quy tế, đến giai vị đẳng giác thì mới đoạn dứt hết. Tức là chuẩn bị lên cái hàng mà diệu giác á, từ đẳng giác lên diệu giác mới dứt hết. Chuẩn bị mà cái ngày mà quý Phật tử ngồi dưới cõi cây Bồ Đề chứng thành Phật quả thì từ đó mới dứt hẳn luôn. Thì như vậy trên bước đường dụng công á, thì nói chung á, chúng ta thấy có người này bệnh này, nhưng mà có người khác bệnh nọ. Tất cả người nào mà bước vào con đường thực tập công phu đều có những cái chứng bệnh khác nhau, tùy theo cái nghiệp tập mỗi người khi mà cái thời quá khứ còn sót lại đó. Nhưng mà muốn đoạn cái sở chi ngu uy tế này, hoặc là cái cực uy tế đó, thì Phật nói chỉ có một cái phương pháp. Mà quý Phật tử biết phương pháp gì không? Không đợi quý Phật tử đến cái bát địa, tức là trên bước đường mình dụng công, là mình được may mắn là mình học được cái pháp kim cương. Quý Phật tử biết dùng cái pháp nào mà để lì hai cái chấp này không? Ngã chấp và pháp chấp. Thì Phật dạy á, chỉ có phương pháp gọi là kim cương như quyển tam muội, dùng cái pháp đó nó phá được thôi. Tại sao gọi là kim cương như quyển tam muội? Tất cả những cái gì mà có mặt trong cuộc đời này, tức là quý Phật tử thấy á, thấy, nghe, hiểu, biết, hoặc nó khác hơn là mình thấy cái nhà, thấy cái bàn, thấy cái ghế, thấy hết. Thấy hết, quán hết tất cả các pháp là quyển. Nhưng mà cái gì thấy được các pháp là quyển, tức là gọi là trở về cái như, gọi là như quyển tam muội. Biết tất cả các pháp là quyển, nhưng mà mình vẫn bất động, đúng không? Chứ không phải mình thấy các pháp như quyển rồi thì tự nhiên cái mình nói ô các pháp như quyển mà mình làm gì hết. Thấy tất cả các pháp như quyển, nhưng mà quyển thiện quán làm, quyển ác tránh làm, mà thấy tất cả các pháp đều quyển, vì có cái bản thể nhất như, cho nên gọi là như quyển tam muội. Đó, quý tử thấy mình tu dở hay khó hả? Mình thấy mình tu dở hay khó à? Rồi, bát nhã có hai thứ, một là Phật tướng, hai là quán chiếu, cũng đủ hai nghĩa, bền và bán. Bền là Phật tướng bát nhã, dù trải qua trăm ngàn kiếp, trôi lăn trong biển khổ sanh tử luân hồi, nhưng mà chưa từng khiếm khiết, cho nên gọi là bền. Đó, cho nên quý Phật tử thấy nè, bây giờ chúng ta tập sống. Tập sống có chỗ nào? Trong kinh diễn tả lại là khi mà mình mất đi rồi, phải không? Thì cái thần thức mình á ra khỏi cái thân chung ấm. Từ một ngày cho đến hai ngày, mình lúc đó mình chưa biết mình chết, mình tưởng rằng mình vẫn còn sống. Cho nên có những cái đoạn phim mà quý Phật tử thấy họ nương vào cái kinh điển, họ chiếu những cái bộ phim á, chẳng hạn như ở bên Mỹ, phải không? Có cái ông này, ông bị một cái tai nạn xe, mà ông đinh ninh rằng ông về ông thăm vợ con ông, là ông nói là ông vượt qua khỏi cái tai nạn đó rồi. Vì trong lúc ông đụng chiếc xe một cái rầm, thì rõ ràng là chiếc xe ông nó vượt qua khỏi cái tai nạn đó, nhưng mà ông đã chết rồi. Thì cái thần thức ông nó trở về nhà, gặp vợ, gặp con, gặp người thân, và ông kêu gọi họ. Ông kêu gọi họ, cái họ nghe ông bực tức lắm. Ông nói tại sao ông vẫn còn sống, họ khinh thường ông. Thì bắt đầu cái ngày thứ ba, cái ông đến ông nhìn cái gương. Đến ngày thứ ba cái ông nhìn vào cái gương, thì trong lúc mà nhìn vào cái gương, cái thần thức nhìn trong cái gương á, thì bỗng nhiên không có thấy cái bóng mình trong đó. Ngày bây giờ quý Phật tử tham nhìn cái trong gương thì thấy bóng mình, hoặc là mình đi ra trời nắng mình thấy bóng mình. Đặc biệt mà cái khi mà mất rồi đó, thọ vào cái thân chung ấm rồi đó, thì cái thân nó không còn nữa. Cái thân không còn thì cái bóng đâu có nữa đâu. Cho nên lúc bấy giờ mới biết rằng mình đã chết. Khi mà biết rằng mình đã chết thì sợ lắm, sợ bắt đầu đi tìm cái thân mình. Mà về tìm cái thân mình thì thấy gia đình mình một là thiêu, hai là trốn. Thì bây giờ sao? Chấp tìm cái thân khác, gặp cái thân nào cũng được, miễn sao có cái thân thôi. Cái hạn bây giờ cái thân quý Phật tử mang là 50 kg, thì thôi bây giờ mình gặp cái thân nào mình cũng vào trên mình mượn. Có những cái thân là 100 kg, 200 kg, 400 kg. 400 kg là thua luôn á, đúng không? 400 kg là voi hay là tê giác hay là gì đó, phải không? Đó, cho nên là bỏ cái thân này, chúng ta chụp cái thân khác. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật quý Phật tử, tôi mới phát minh hôm qua thôi, nhưng mà bây giờ tôi chia sẻ với quý Phật tử, tại sao quý Phật tử không có khi nào nghĩ rằng khi mình nhìn vào trong gương mình không thấy bóng mình, thì bây giờ chỉ cần mình phản quan lại cái gì biết được rằng không có bóng mình. Đó, chỉ cần quý Phật tử trở về cái chỗ là tánh biết. Cái tánh biết nói khác hơn là cái niệm ma bát nhã. Trở về cái gì biết được không có bóng mình thì tức khắc mình giải thoát. Mà mình trở về không được. Tại sao mình trở về không được? Vì hàng ngày cái tâm của mình nó phan duyên theo gì? Theo tất cả các pháp. Sáu căn bị dính nhiễm sáu trần, cho nên giờ phút này chúng ta trở về cái tánh biết không được, cho nên chúng ta bị nó cuốn hút luôn, gọi là bị cái dòng nghiệp nó cuốn hút, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy được rằng khi mà quý Phật tử mình rớt xuống địa ngục, quý Phật tử có tin rằng Phật tánh có theo không? Theo mình, theo cái chỗ nào? Vì mình xuống dưới địa ngục, khi mà mình uống nước đầm sôi, quý Phật tử cảm thấy nó nóng, cảm thấy nó nóng, cảm thấy nó khổ. Nhưng mà tại sao mình không hỏi cái gì biết nóng, cái gì biết khổ, cái gì biết lạnh, cái gì biết đau? Chỉ cần trở về cái biết đó thì tức khắc mình giải thoát. Mà trở không được, trở không được, cho nên bị cái dòng nghiệp lực nó cuốn, nó trôi. Nhưng mà tuy rằng cuốn trôi nhưng mà nó không bao giờ mất. Đó gọi là thật tướng bát nhã. Muốn được như thế thì hàng ngày quý Phật tử phải dùng cái gì? Gọi là quán chiếu bát nhã. Đó, bán là khi quán chiếu về bát nhã, trí huệ này hiển hiện, soi chiếu các pháp là không. Các kiết sử phiền não, vô minh tâm tối đều bị đoạn dứt. Cho nên gọi là bán, tức là khi mình quán chiếu thật là sâu thì mình thấy rằng tất cả các pháp là không, không có thực thể, không có gì mà tồn tại. Cho nên có một câu chuyện kể lại đó, có một cái ông trưởng giả này rất là giàu có, mà ông rất là keo kiệt. Một hôm có một cái người ăn xin đến xin ông ba đồng cát. Sau khi mà xin ba đồng cát xong rồi đó, thì ông thấy cái người ăn xin này rất là tội nghiệp, cho nên ông cũng cho. Ông cho xong rồi thì ngày hôm sau thì có một cái người ăn xin nữa, tức là ăn xin này đó, đến xin ông tiếp tục nữa. Ông nói hôm qua tôi cho ông rồi, mà tại sao bây giờ ông đến xin? Thì cái người ăn mày nói là khi ông cho tôi ba đồng cát rồi, tôi đem ba đồng cát tôi bỏ trong túi, tôi nhắm mắt lại tôi ngủ, khi tôi tỉnh giấc thì ba đồng cát bị ta lụm mất. Thì ngay trong giờ phút đó cái ông trưởng giả ông tỉnh ngộ. Quý Phật tử tỉnh ngộ chưa? Tỉnh ngộ chưa? Khi mà của cải mình sống trong cuộc đời này, mình tìm đủ mọi cách để mình kiếm nó, nhưng mà một khi mình nhắm mắt rồi đó thì bớt hơn, không phải của mình nữa. Quán chiếu như thế rồi thì cuộc sống mình nó bớt khổ. Lá kia đó, càng quán chiếu thì càng cuộc sống mình bớt khổ rất là nhiều. Thì trong cuộc sống dự địa thường này, nếu mà quý Phật tử không dùng bát nhã quán chiếu á, thì quý Phật tử thấy cuộc đời này rất là nhiều đau khổ, không có an vui. Thì như vậy ở đây Phật dạy cho mình là phải tìm cách để mà phá đi các kiết sử phiền não vô minh, cho nên phải nhờ cái bát nhã đó. Sự bền của kim cương là dụ cho thể của bát nhã, sự bán của kim cương là dụ cho dụng của bát nhã, tức là thể dụng nguyên dung đó. Pháp dụ điều nêu bày cho nên gọi là kim cương bát nhã đó, tức là chúng ta học qua cái phần kim cương bát nhã đó. Mà muốn trở về kim cương bát nhã là phải gì đó? Thì tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong nhà thiền, thiền sư Trung Hoa Tập Một có ghi, chắc là quý Phật tử coi hết rồi phải không? Tức là có một vị thiền tăng, tức là thiền sư Trung Hoa tập 2 đó, có một vị thiền tăng, ngài tên là thiền sư Đức Sơn, rất là giỏi về kinh kim cương, là chuyên đi giảng kinh kim cương. Mà ngày xưa giảng kinh kim cương phải như bây giờ, một khi mà giảng kinh kim cương á là phải gánh hai cái gánh, bởi vì ngày xưa là sách vở viết trên thể chế, không? Cái một hôm á, cái ngài nói là người mà học pháp của Phật á, mà muốn mà thành tựu Phật quả là phải tu tập 3000 quay nghi, 8 môn tế hạnh, tu tập 3 tăng kỳ kiếp. Mà tại sao những kẻ giặc ở phương Nam dám nói là tức tâm là Phật? Cho nên ngài quyết định lên đường để tìm. Nhưng mà đi giữa đường thì ngài gặp cái bà già, bà già bán bánh bao á, quý vị biết rồi đó. Thì sau khi mà đến gặp ngài Sùng Tính rồi đó, thì một hôm hai thầy trò nói chuyện với nhau, thì đêm thì tối nữa, đêm tối mịt, thì ngài nói là thưa hòa thượng, trời tối quá con không thấy đường. Thì lúc này á, thiền sư Sùng Tính á, mới cầm cây đèn lên đường. Thì lúc mà ngài vừa đưa cái tay để mà tiếp nhận cái đèn, cái ngài thổi phúc cái tắt cây đèn, thì ngay trong giờ phút đó ngài đốn ngộ luôn. Thì như vậy qua cái phần đốn ngộ là quý vị đốn ngộ cái gì? Như vậy ở đây chúng ta hiểu về Phật pháp, hiểu về giáo lý thì cái đó là của Phật, của Tổ, chứ không phải của mình. Mà của mình như thế nào đó để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mỗi con người chúng ta, thì đó là người khôn khéo học thiền, người khôn khéo học đạo, phải không? Thì dầu cho mà quý Phật tử hiểu hết sách vở luôn thì cái đó cũng là của Phật, của Tổ, phải không? Mình là phải tự mình thắp sáng cái sức hiện hữu. Mà muốn thắp sáng cái sức hiện hữu là mỗi con người chúng ta phải chánh niệm, chánh niệm quay nghi từ lúc ăn, lúc uống, rồi gì nữa, tập ngủ. Tôi thường nói là quý Phật tử là giống như con nít. Tôi bản thân tôi cũng giống như con nít luôn. Ngày xưa mình không có tập, mà bây giờ mình phải tập, tập đến mức độ mà nó thường thuộc, là không cần sắp dép mà ngay ngắn nữa, mà chỉ cần mình đi đến là tự nó ngay ngắn luôn. Đó là mình thường thuộc, phải không? Như vậy quý Phật tử có tập không? Tập để dép, tập ăn, tập ngủ, tập nói, tập cái gì cũng tập hết. Mình lớn tuổi thật, có khi là quý Phật tử 60, có khi là quý Phật tử 70, nhưng mà nói thật luôn là quý Phật tử mới sanh ra thôi. Sanh ở đâu? Sanh đâu? Sanh trong ngôi nhà Phật Pháp. Mình mới sanh ra thôi. Mà mới sanh rồi quý Phật tử thấy mấy đứa con nít không? Nó mới sanh ra khi mà 1-2 tuổi là cha mẹ nó tập không? Tập đi. Thì bây giờ trong cái tinh thần bát nhã thì chúng ta cũng phải tập đi. Tập đi là tập gì nữa? Tập nói, tập cười, đúng không? Quý Phật tử là cái người Phật tử rồi, khi nào mà quý Phật tử ngồi nói chuyện ngửa mặt lên trời cười hay hả không? Kỳ quá phải không? Cho nên tập cười, tập nói, tập đủ thứ tập hết, phải không? Cho nên qua cái phần này là muốn tập được như thế thì chúng ta phải thắp sáng. Thắp sáng gì? Trí tuệ hiện hữu trong mỗi con người chúng ta. Cho nên trong thiền thoại Nhật Bản ghi lại đó, có một cái anh chàng này anh bị mù, phải không? Anh nói chuyện với bạn ảnh lâu ngày gặp nhau mà, cho nên tâm đắc lắm, nói chuyện đến khuya luôn. Khuya cái anh chuẩn bị đi về, cái người bạn anh mới đốt cho anh một cây đèn lồng cho anh. Cái anh cười, anh nói anh không hiểu, tôi mù rồi mà có đèn hay không có đèn cũng vô dụng thôi. Thì cái anh sáng mắt anh không phải nhờ anh cầm cây đèn, mà cái người sáng mắt thấy anh, biết anh đi trên đường ta tránh, đúng không? Anh nói cũng có lý, cho nên trên đường đi anh cầm cây lồng đèn đi. Anh đi đoạn tự nhiên nghe cái rầm, rầm cái tức quá, nó bổ ngủ sao vậy? Ông thấy tôi cầm cây đèn hay không mà ông đụng tôi? Thì lúc này cái người đó nói, thưa anh, cây đèn anh đã tắt từ lâu rồi. Đó. Giờ cho quý tử nghiệm 5 phút đó, tôi giảng nữa. Giờ cây đèn mình tắt hè sáng. Có nhiều lúc tự nhiên có người nào đó đụng mình một cái mình nổi sân lên, thì lúc đó là cây đèn mình sáng hay tắt? Tắt. Đơn giản vậy thôi. Tôi đâu có kêu mà quý Phật tử mà muốn học cái pháp này phải lắp cái biển Bình Thuận hay là lắp cái biển Bình Châu, không có, phải không? Mà ngay trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử phải tỉnh, tỉnh ngọn đèn mình sáng thì mình mới khỏi quách. Mình bây giờ mình quách đủ thứ hết, cái khi là sức đầu mẻ chén đủ hết. Quý Phật tử có quách không? Có không? Ai quách giơ tay lên? Quách đủ hết. Mình còn quách nhiều lắm, đúng không? Hồi nãy tôi thấy quý Phật tử quách nhiều lắm. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi một câu chuyện đó. Có một vị tăng hỏi thiền sư Tào Sơn, thế nào là cây kiếm không mũi? Tức là hỏi thế nào là cây kiếm không mũi. Quý Phật tử thường thường mà thấy mà muốn mà tướng quân mà muốn ra trận thắng mà cây kiếm không có mũi là tức là thua rồi, đúng không? Kiếm mà không mũi thì thua rồi. Nhưng mà đặc biệt nhất là có một cây kiếm không có mũi. Thì thiền sư Tào Sơn mới đáp, chẳng do làng đúc mà nó thành, tức là chẳng do làm được mà nó thành. Tăng hỏi tác dụng của nó như thế nào? Thiền sư Tào Sơn nói, người gặp liền chết. Tức là ai mà gặp cây kiếm là chết hết. Thì như vậy bây giờ quý Phật tử mà muốn thiên hạ thấy mình thì quý Phật tử phải có cây kiếm không mũi. Mình ngồi thiền, những hình ảnh chuyện quá khứ, những hình ảnh cái chuyện vị lai nó hiện hữu lên. Thì ngay trong giờ phút đó là nếu mà quý Phật tử muốn thiên hạ thái bình thì chắc chắn rằng quý Phật tử phải dùng cây kiếm không mũi. Còn mình sao? Mình suốt ngày mình luôn luôn làm cho cái tâm thức của mình nó loạn động. Mà người xưa người ta nói là thiên hạ mình chưa được thái bình, Thì như vậy muốn thiên hạ mình được thái bình, muốn tâm thức mình được an ổn, thì gì? Người gặp liền chết. Ai mà gặp cây kiếm này đều chết hết. Tức là vọng tưởng khởi lên, không chạy theo vọng tưởng đánh đuối, chết chìm trong vọng tưởng, thì đó là cái gì gặp đều là chết hết. À, cái gì gặp được chết là gì? Phải có cây kiếm bát nhã đó. Rồi hỏi thêm, người gặp đều chết, nhưng mà người chẳng gặp thì sao? Ngài đáp, cũng phải rơi đầu. Tức là người gặp chết rồi, nhưng mà người không gặp sao? Cũng chết luôn. Tôi hiểu chỗ công phu nào không? Ai mà công phu hơn sâu một chút sẽ thấy cái điểm này. Đến cái giai đoạn này rồi, cái người mà không gặp cũng chết luôn. Bây giờ quý Phật tử muốn tôi giảng này hay để cho quý Phật tử làm công án? Để làm công án hay hơn phải không? Tức là người gặp chết rồi, nhưng mà người không gặp cũng rơi đầu luôn. Ông Tăng thắc mắc, ông hỏi, người gặp chết là lẽ đương nhiên, tại sao người chẳng gặp cũng phải rơi đầu? Tào Sơn bảo, ông chẳng thấy nói sạch hết tất cả sao? Đó, tức là sạch hết luôn. Cái mà người mà gặp là chết đã đành rồi. Nhưng mà nói thêm chút nữa, cái gì mà có chứng, cái gì mà có đắc, cái gì mà mình thấy mình được á, là phải sạch luôn. Cho nên người gặp cũng chết, mà người gặp không gặp cũng rơi đầu luôn. Đó, cho nên cái pháp của Bát Nhã là vô sở đắc, vô sở chứng. Thì như vậy cái tinh thần mình tu tập Bát Nhã thì mình sợ bị điên bị khùng không? Sợ không? Vì mình có cây kiếm Bát Nhã. Nếu mà điên mà khùng á, là tôi tu tập hai mươi mấy năm nay tôi là cái người điên khùng trước, đúng không? Mà tại sao tôi tỉnh táo? Vì tôi có cây kiếm, không có mũi, phải không? Cho nên ở đây nói là hay sạch hết tất cả. Tăng hỏi, sau khi sạch hết thì thế nào? Thiền sư đáp, mới biết có cây kiếm này. Tức là khi mà sạch hết rồi, không phải là như ngu, như ngơ, như gỗ đá, mà vẫn có cái sức diệu dụng đi trong cuộc đời này, làm lợi ích hết tất cả, mà không dính mắc tất cả, cho nên mới biết cây kiếm Bát Nhã. Thì quý Phật tử thấy mình có cây kiếm Bát Nhã, mình đỡ khổ không? Đỡ khổ rất là nhiều, an ổn, tự tại, ung dung chung cuộc đời này, mà không bị cuộc đời này làm cho mình đắm nhiễm, bị rơi rớt. Đó là gọi là nhờ cây kiếm Bát Nhã đó. Thì bây giờ chúng ta học qua Phật tiếp. Tiếng Phạn gọi là Ba La Mật, Trung Hoa dịch là Đáo Bỉ Ngạn, tức là vượt qua bờ sanh tử của chúng sinh, đến bờ bên kia là Niết Bàn Chư Phật. Tức là bây giờ mình học qua cái phần chính, tức là Kim Cương á, tiếng Phạn là tiếng Thiên Trúc á, gọi là Ba La Mật. Nhưng qua Trung Quốc á, dịch là Đáo Bỉ Ngạn, tức là bờ bên kia. Ngạn bây giờ quý Phật tử thấy mình đi ra con sông, là bờ bên này là bờ sanh tử, bờ bên kia tức là bờ nước bàn. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn qua cái con sông đó thì chúng ta phải làm gì? Phải có thuyền, phải có bè, tức là chúng ta mượn pháp. Đó là nói về giáo tông. Mà nói về nhà thiền á, một niệm mê là quý Phật tử ở bờ bên này, một niệm ngộ là quý Phật tử ở bờ bên kia. Chỉ có một niệm thôi. Khi mình mê, khi mình bị bực tức, khi mình bị sân hận, tức là quý Phật tử đang ở bờ bên này. Khi mình ngộ ra được thập tướng Bát Nhã, không có gì làm ràng buộc mình, tất cả chỉ là bóng trong gương qua sương buổi sớm, thì tức khác là quý Phật tử có mặt ở bờ bên kia. Tức là có nghĩa là mê và ngộ đó. Do đó tinh thần của nhà thiền chi ra đốn và tiệm. Đốn là gì? Đốn có nghĩa là chỉ cần quý Phật tử soi thấy năm uẩn đều là không, thì trong một sát na quý Phật tử qua bờ bên kia. Mà chỉ có Bồ Tát mới quán tự tại, mới quán chiếu được năm uẩn là không, thì tức khắc qua bờ bên kia. Đó là tinh thần đốn. Thì bây giờ mình là gì? Mình căn cơ mình thấp thôi, bây giờ mình tu tiệm. Tuy soi thấy năm uẩn đều không, nhưng mà do tình chấp nhiều đời chưa được niệm niệm tương ưng, nên phải là gì? Tức là bây giờ tuy rằng mình có một phút giây nào đó mình đốn rõ ràng, mình thấy năm uẩn là không. Ngay như khi nào hôm nào có cái quý Phật tử ngồi thiền, mình ngồi thiền cái mình nhắm mắt, cái mình chiêm nghiệm lại, mình rõ ràng mình thấy là năm dòng sông thủ uẩn nó trôi chảy liên tục, không có cái nào mà định vị tại chỗ. Sắc thọ tưởng hành thức nó trôi chảy liên tục luôn, liên lưu trôi chảy mãi không dừng. Thì mình biết chắc chắn rằng đúng là năm thủ uẩn này không phải thật của mình. Nhưng bây giờ nó chưa tương ứng, thì phải làm gì? Mượn phương tiện văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thập tướng Bát Nhã. Trên văn tự Bát Nhã là gì? Ăn cơm cũng tụng Bát Nhã, sám hối cũng tụng Bát Nhã, xả thiền cũng tụng Bát Nhã, cái gì cũng Bát Nhã hết, đúng không? Khi mà quý Phật tử thần thuộc cái văn tự Bát Nhã, nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này mình chưa rốt ráo mà mình chết á, thì quý thầy Phật tử đến cũng tiễn mình, không tiễn mình cái gì hết, phải không? À, ngay trong giờ phút đó quý Phật tử nghiệm đây nè, khi quý Phật tử còn sống mà có cái duyên của thế tục thì quý Phật tử một lần lên gì? Lên gì? À, có một lần lên xe hoa. Thì khi mà quý Phật tử trăm tuổi thì quý thầy cho quý Phật tử lên gì? Lên con thuyền Bát Nhã, đúng không? À, cho nên quý Phật tử thấy á, mình nương tựa vào Tam Bảo cũng được cái may mắn, là được cái may mắn là phút giây cuối cùng quý thầy đến không những cho quý Phật tử một cái con thuyền Bát Nhã, mà cho bao nhiêu Bát Nhã? Ba cái con thuyền Bát Nhã, tức là tụng một lần ba biến, đúng không? Muốn đi thuyền nào cũng được, phải không? À, tụng ba biến. Nhiều lúc mà quý Phật tử mà gia đình để di chúc lại, thôi nhờ ông thầy Khế Định tụng 10 biến, tụng 10 biến luôn, đúng không? À, 10 biến Bát Nhã, 20 biến Bát Nhã cũng được, phải không? À, cho nên tiễn quý Phật tử không có tiễn gì hết, mà chỉ có tiễn cái con đường Bát Nhã. À, tụng Bát Nhã cho quý Phật tử nhớ, nhớ đến cái giai đoạn là năm uẩn đều không, cái mình ngộ được cái lúc đó mình giải thoát. À, cái điểm này mà quý Phật tử tin không biết. Đây tôi kể sơ lược một chút, cái này cái hơi ngồi lề, phải hơi ngồi lề một chút. À, lúc trước tôi ở Trúc Lâm tôi về. À, sau khi mà tôi ở Trúc Lâm tôi về rồi đó thì có một cái người này là hai vợ chồng sống cũng rất là an ổn, bình thường thôi. À, thì không biết nguyên nhân như thế nào đó thì tự nhiên bà nổi cái cơn điên lên. Mà một lần bà nổi cơn điên lên rồi á là bà chạy ra đường á, mà gia đình là trí thức cho nên ông rất là khổ lắm. À, cho nên ông phát nguyện là nếu mà đủ duyên mà sau này mà vợ ông mà hết bệnh á thì ông phát nguyện ông ăn chay 3 tháng. Bây giờ ông ăn chay cũng được. Mà hôm nay ông phát nguyện ông ăn chay 3 tháng là rất là tốt, phải không? Thì sau khi mà tôi về để tôi làm giấy tờ thì có một số sư bà giới thiệu tôi đến. Mà quý Phật tử thấy không? Khi mà gia đình cùng với mình tụng Bát Nhã đến có chỗ sắc tức thì không, tự nhiên cái người đó hồi xưa thì chưa hiểu Phật pháp khóc, khóc giống như mưa vậy đó. Tại sao mà tụng đến cái giai đoạn mà sắc tức thì không họ khóc? Bởi vì họ luôn luôn họ bám vào cái sắc chất này. Mà khi mình tụng rằng sắc không có thực thể, năm uẩn là do mình vay mượn, duyên khởi tụ hợp nên hình, quán chiếu thật tướng Bát Nhã rồi, thì tự nhiên họ ngộ ra rằng cái mà biết được rằng, cái gì biết được rằng sắc chất năm uẩn không có thật, tại sao mình nhận cái đó mình bám vào cái này, thì tức khắc họ giải thoát, phải không? Đơn giản vậy thôi. Thì như vậy ở đây cũng vậy, khi mà mình mất đi rồi, cái thần thức mình còn đang loãng quãng thì chỉ cần tụng lên Bát Nhã ba la mật, mà cái năng lực Bát Nhã ba la mật mình hiểu được rồi, mình soi thấy lại thì tức khắc mình giải thoát, chứ không phải mà tụng kinh này kinh kia được giải thoát. Phật dạy luôn, chỉ cần tụng kinh Bát Nhã đủ rồi. Mà muốn được như thế là ngày nào quý Phật tử cũng tụng Bát Nhã, chứ còn mình chịu tụng Bát Nhã mà khi mà tôi tụng Bát Nhã cái mình nổi sân lên nữa, đúng không? Cho nên muốn được như thế là ngày nào quý Phật tử cũng phải tụng kinh Bát Nhã. Tôi đây tôi không phải là tán thán Bát Nhã, vì trên cái bước đường tu học tôi có một cái cơ duyên rớt trong những cái trường hợp này rất là nhiều lần. Hạn như lúc trước mà tôi mới ra thấp 3 tháng khi mà tôi vào trong thất 3 tháng xong rồi ra, thường thường ra ngộ coi nè, thường thường ở trong thất mà 3-4 tháng á là rất thích ra gặp Hòa Thượng Trúc Lâm. Quý tự biết tại sao thích không? Bởi vì vô trong đó 3-4 tháng rồi thì nó có những cái chỗ sở ngộ một chút, bởi vì ở trong yên chỗ mà nó cũng có chút chút. À, cho nên rất là thích ra gặp Hòa Thượng để mà trình bày khi mình tu tập như thế nào đó. Cái đợt đó tôi ra cái Hòa Thượng xuống thường chiếu giảng, à, thành ra trình được. Mà cái gì mình thấy trong thất nó cứ ôm ấp mãi, à, nó cứ thao thức để chờ khi Hòa Thượng về để mình tụng, để mình trình bày. Cho nên khi mà đại chúng lúc mà ăn cơm xong là tụng Bát Nhã, đến cái chỗ mà vô trí diệt vô đắc, cái tự nhiên tâm thức tôi rộng hết.
Cái sau khi mà hòa thượng về, cái hỏi chú hòa thất có gì, là thưa hòa thượng có gì hết.
Tại sao?
Thì lúc đó mình mới hiểu ra rằng dầu cho mình trình tới cách mấy cũng là đem cái quá khứ trình ngay trong giờ phút thực tại đó, đúng không? Mình đem cái quá khứ mà trình ngay trong giờ phút thực tại đó thì còn gì nữa không?
Cho nên ngay trong giờ phút đó tâm thức của nó rỗng ràng hết. Cho nên hòa thượng vừa hỏi chú vào trong thất 3 tháng thấy gì không?
Dạ không có gì hết. Xong đảnh lễ ba lạy xuống yên ổn.
Phải không? Cho nên ba cái phần này là tuy rằng mình soi thấy năm quẩn đều là không, nhưng mà trong sát na mình chưa được, chưa có tương ưng, cho nên phải mượn, mượn quan tử, mượn quán chiếu, mượn thật tướng. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ dạy nên dùng đại trí tuệ, tức là quán chiếu bát nhã, để phá tan ngũ quẩn phiền não trần lao. Tu hành như thế thì nhất định thành Phật.
Bây giờ mình tu là để thành Phật chứ không phải thành gì hết á.
Quý Phật tử, không phải mình tu hành mình tạo các việc thiện pháp để mình thành cái này thành cái kia, mà mục đích mình là tu để thành Phật. Mà muốn tu thành Phật là mình phải mượn gì? Mượn cái phương tiện bát nhã để mà quán chiếu hàng ngày.
Đó, cho nên gọi là phá tan ngũ quẩn phiền não trần lao. Tu hành như thế thì nhất định các ông sẽ thành Phật. Đó.
Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp. Phạn ngữ tu đa la, Trung Hoa dịch là khế lý, khế cơ. Tức là ở đây chúng ta học qua cái phần kinh. Kinh á, là tiếng Hạn gọi là tu đa la, nhưng mà Trung Quốc dịch là khế lý, khế cơ, tức là khế hợp với tâm cơ chúng sinh. Thì đây á, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có ghi, Thiền sư Đạo Minh, tức là Ngài Trần Công Túc á, là thủ tọa ở dưới trướng của Thiền sư Hoàng Bá. Một hôm Ngài đang xem kinh Kim Cương thì có ông quan thượng thư Trần Tháo ông đến mới hỏi hòa thượng xem kinh gì. Hỏi hòa thượng xem kinh gì, thì Thiền sư Trần Công Túc mới nói là xem kinh Kim Cương. Thì mới hỏi kinh này là đã có 6 chiều phiên dịch, đây là chiều đạo nào? Tức là ở đây nói là kinh này là có 6 chiều phiên dịch rồi. Thời nhà Đường, thời nhà Tấn, thời nhà Minh, nhà Nghiên đủ hết. Thì như vậy cái cuốn kinh này nè, cái cuốn kinh Ngài đang cầm đọc á, chiều đại nào dịch cái cuốn kinh này? Chẳng hạn như bây giờ mình nói đại khái cho dễ hiểu đi. Thời nhà Đinh, phải không? Đinh rồi Lê, Lý, Trần. Thì một hôm có một người hỏi thầy đang cầm quyển kinh Kim Kiêu, thì như vậy cuốn kinh Kim Cương này chiều đại nào mà dịch đời Đinh, đời Lý hay là Lê hay là Trần? Chẳng hạn như bây giờ cái cuốn kinh này á, thì mình nói là cái thời nhà Trần dịch hoặc là nhà Đinh dịch, phải không? Nhưng mà Thiền sư Đạo Minh mới đưa quyển kinh lên bảo tất cả pháp hữu uy như mộng hiển bọt nước. Tôi hiểu điểm đó. Mà ngay trong giờ phút đó mình nói thời nhà Trần hay nhà Lê, nhà gì, nhà dịch á, thì đúng là mình lo cái chuyện quá khứ lại. Mà tất cả những cái triều đại nào, tất cả những cái gì mà có mặt trong cuộc đời này, thì tất cả như gì? Tất cả pháp hữu uy như bọt nước, như sương điện. Thì như vậy khi mà mình quán chiếu được như vậy rồi á, thì bảo đảm mình chết cái mình buông xả rất là dễ. Không còn liên tưởng đến gia đình, không còn liên tưởng đến sự nghiệp, không còn liên tưởng đến con cháu bám chấp vào cái gì nữa hết. Buông xả một cái một luôn. Bởi vì mình không còn liên tiếp một cái gì có mặt trong cuộc đời này nữa. Mà khi không còn liên tiếp những cái gì có mặt trong cuộc đời này nữa thì tức khắc mình giải thoát. Còn khi mà mình chết cái mình nhớ chồng, nhớ con, nhớ gia sản, nhớ sự nghiệp, mình nhớ đủ thứ hết. Tức là mình bị cái cuộc đời này nó nhận chìm, nó ràng buộc. Còn mình thấy tất cả các pháp hữu quy như mộng, quyển, bạc, bọt nước, như sương, như điện, thì tức khắc mình được giải thoát. Thì quý Phật tử thấy Kim Cương nó giá trị không? Phải không? Hiểu được cái tính chất của Kim Cương rồi đó, thì bắt đầu ngày hôm nay là quý Phật tử phải trang bị cái gì? Kiếm bát nhã. Đó. Cho nên á, trong thiền thoại kể một câu chuyện á, có một ông tăng đang tụng kinh, thì thiền sư Đạo Ưng ở Quân Cư mới hỏi Xà Lê tụng đó là kinh gì. Hỏi Xà Lê tụng kinh gì, thì ông tăng thưa bạch hòa thượng, con đang tụng kinh Di Ma Cập. Sư bảo chẳng hỏi kinh Di Ma mà tôi hỏi người tụng là kinh gì.
Bây giờ tôi chẳng hạn như hôm nào đó cái mình tụng kinh Bát Nhã, thì Hòa Thượng Trúc Lâm hỏi là ông đang tụng kinh gì? Cái mình nói dạ Hòa Thượng tụng kinh Kim Cang. Rồi Hòa Thượng hỏi chẳng hỏi kinh Kim Cương mà tôi hỏi người tụng là kinh gì. Giờ quý tử tìm cái người tụng kinh gì không? Kinh đó kinh gì? Cái người mà đang tụng là kinh gì? Đó, đây là một công án thứ hai, phải không? Để cho quý Phật tử tìm hiểu tiếp. Đó. Bây giờ nãy là học hơi trễ, quý tử học tiếp không? Hãy về. Hả? Học tiếp không về? À, bây giờ học tiếp ha. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần phần 1, tức là nguyên do của pháp hội. Sở dĩ mà ngày xưa có những cái pháp hội mà Đức Phật thuyết pháp á, là nó có nguyên do. Tức là có khi á, mà các đệ tử lớn đứng lên thưa hỏi Đức Phật, có những cái bộ kinh gọi là vô quấn tự thiết. Quý Phật tử biết có cái kinh nào vô quấn tự thiết không? Chẳng hạn như có những cái kinh mà trên bước đường Đức Phật đi thấy cái chuyện này chuyện nọ. Chẳng hạn như kinh Pháp Cú á, chẳng hạn trên bước đường Đức Phật đi thấy con cá mà nó ở trong một cái vũng nước rất là nhỏ, nước thì sắp cạn mà con cá là thoi thóp. Cho nên Đức Phật mới về nói cái sự vô thường, ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, dạy cho các đệ tử, đó gọi là vô quấn tự thiết. Còn cái kinh này á, là tôn giả Tu Bồ Đề đại diện đại chúng đứng lên thưa hỏi, cho nên gọi là nguyên do của pháp hội có mặt hình thành. Nhờ tôn giả Tu Bồ Đề, cho nên ngày hôm nay mình mới có cái kinh Kim Cương này. Mà nếu ngay trong giờ phút đó mà không có ngài Tu Bồ Đề, thì bảo đảm giờ phút này mình có kinh Kim Cương đọc. Đó cho nên các vị thánh đệ tử biết rằng đời sau có những chúng sanh thắc mắc, cho nên tôn giả Tu Bồ Đề đứng lên thưa hỏi. Đó, thì đây tôi đọc lên cho quý tử thấy. Tôi nghe như vậy, một hôm Đức Phật ở nước Xá Vệ, tức là Savatthi, tại rừng Kỳ Đà, trong vườn Âm Cách Cô Độc, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Khi ấy gần đến giờ thọ chay, Đức Thế Tôn đắp y mang bình bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, ngài theo thứ lớp khất thực xong, trở về nơi chúng ở, thọ chay rồi, ngài dẹp y bát, rửa chân, trải tò mà ngồi. Thì cái phần này là tôi nói có một phút, một lúc nào đó, quý Phật tử dành dụm, ráng dành dụm nha. Để mình có mặt tại cái xứ Ấn Độ, mình mới biết rằng cái lịch sử hình thành khi Đức Phật đắp y mang bình bát vào thành khất thực. Là người xưa ta nói tôi, chính tôi qua 3-4 lần là tôi thấy á, trong kinh diễn tả như thế nào đó. Thì mình qua mình thấy Ấn Độ đó vẫn còn 25 thế kỷ trôi qua, nhưng mà xứ Ấn Độ nó vẫn y như cũ, không có đổi khác. Những cái con đường mà ngày xưa Đức Phật đi bây giờ vẫn còn, phải không? Rồi những cái con đường mà Đức Phật đi khất thực, rồi đến thọ chay, rồi giáo hóa các đệ tử, chỉ dạy cho các bà la môn trưởng giả, vẫn còn như xưa. Cho nên đây nói là lúc mà Đức Phật ở trong nước Xá Vệ, tại rừng Kỳ Đà, trong vườn Âm Cấp Cô Độc á, cùng 1250 vị tỳ kheo, thì Đức Phật vẫn tắp y, vẫn ôm bát vào thành Xá Vệ, nhưng mà ngài vẫn đi theo thứ lớp. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần phần sâu hơn chút nữa. Thứ nhất là gì? Tức là thứ nhất, Đức Phật giống như mỗi con người chúng ta, vẫn đắp y, vẫn mang bát, vẫn đi khất thực. Gì? Thứ nhất là đến giờ ăn, đi không được sớm, đi trễ cũng không có được, mà giờ ngọ tức là giờ buổi chính. Nếu mà quý Phật tử mình thấy nè, vào cái thời mà Đức Phật đó, cái việc khất thực là cái việc tối trọng nhất. Mà khi mà Đức Phật mà chưa ra đời, cái phương pháp khất thực là cái phương pháp tối trọng yếu bên cái xứ Ấn Độ. Tức là cái phương pháp đi khất thực. Mà nếu mà quý Phật tử mà đi sớm quá thì giờ đó người ta chưa nấu. Mà nếu mà đi trễ quá thì có những nhà nghèo nấu đủ ăn, mà mình đi đến cái hết cơm, mình sao xin? Cho nên phải đi đúng giờ. Đó cho nên gọi là đi đúng giờ mà ngay giờ ngọ nha, ngay buổi chín, khoảng là 9-10 giờ gì đó là trên bước đường đi khất thực là vừa. Cho nên mà quý Phật tử chưa được coi những cái bộ luật, hay như trong bộ luật Maha Tăng Kỳ á, có các thầy tỳ kheo đắp y mang bình bát mà đi buổi 2-3 giờ Đức Phật vỡ. Đức Phật nói là tôi đâu có cho mấy ông ăn chịu, mấy ông mà đắp y mang bình bát vào thành làm gì. Cho nên chế là cái lực, những cái bộ lực mà quý Phật tử không được xem. Thì đây cũng vậy, đi không được sớm, đi trễ không được. Nhưng mà tại sao qua bên Trung Hoa, qua bên Việt Nam lại cái phương pháp khất thực nó không được hình thành? Bởi vì khi mà những cái quân mà Hồi giáo mà đã giết những các sa môn ở trong thành Na Lan Đà đó, tức là trường đại học Na Lan Đà, quý Phật tử qua sẽ thấy tàn sát hết. Thì có một số vị cao tăng trưởng lão cái bỏ chạy, tức là mang cái tính chất mà tinh thần đại thừa tùy duyên, nhưng mà ở trong cái vòng bất biến. Cái sau khi mà chạy tràn xuống phương bắc của xứ Trung Quốc rồi đó, thì đặc biệt nhất vào cái thời nhà Đường, mà nếu mà những người nào mà đi khất thực á, thì cái bên xứ Trung Quốc á, là cho cái người này là hạng thấp kém nhất. Cho nên nhờ cái bà Hoàng Hậu Quả Tắc Thiên, bà rất là kính trọng chư tăng. Tuy rằng trong lịch sử nói bà án chuyện biết, nhưng mà thật ra bà rất có công với Phật giáo. Cho nên bà mới nghĩ như thế này: các thầy tỳ kheo là bên xứ Ấn Độ mà qua đây á, mà đi khất thực á, thì khó coi quá. Cho nên lập ra những cái tự nguyện, lập ra những cái tùng lâm. Mà khi mà lập ra những cái tự nguyện tùng lâm rồi đó, thì bà mới bố cáo cho các Phật tử là đem gạo, đem thức ăn đến mà cúng dường. Nhưng mà quý Phật tử thấy không? Tại sao mà quý Phật tử thấy là có những thầy Nam Tông, có những sư Nam Tông á, hoặc là bên khất sĩ hay đắp y, mà tại sao bên Bắc Tông á, như chúng tôi quý Phật tử thấy á, cũng đắp y mà y thì y khác. Cho nên có những người không hiểu, họ nói là những người này là giống như Bà La Môn á, nhưng mà không hiểu. Thì cái tay áo này, quý tử thấy tay áo này không? Cho nên có những sư mà đi vào mà thuyết pháp á, khi mà dở cái tay áo lên á, thì thấy cái gì? Thấy gì? Thấy những cái lông mắt nó lòi ra, cái bà thấy dơ quá, gớm quá. Bà thấy cái một ông sư mà làm gì nó mất mỹ quan. Cho nên bà mới kêu một cái ông đại thần á, bà nói bây giờ á, từ vị hoàng đế, tức là vị hoàng đế trở xuống á, trở xuống tức là hàng cái hàng mà nhất phẩm á, cái áo của tôi mặc là gọi là hàng nhất phẩm, mày y như vậy luôn, là cho các thầy sa môn từ đây không có đắp y nữa mà mặc loại áo này đó. Cho nên bây giờ nó có hình thành đó, mà ở trong tự nguyện rồi thì được những người cung cấp cúng dường rồi đó, thì quý Phật tử thấy không, từ từ cái qua Việt Nam thì cái tinh thần khất thực cái nó không có còn nữa. Mà lập ra tùng lâm, tức là ngài Mã Tổ lập tùng lâm, còn ngài Bá Trưởng là lập ra Thanh Vi, từ đó nó hình thành lên. Đây nói dài dòng thì cho quý Phật tử phải hiểu sâu hơn chút nữa là tại sao quý thầy ở yên chỗ không đi khất thực đó. Mà lúc mà đi khất thực rồi đó thì quý Phật tử thấy á, hồi trưa mà quý Phật tử thấy lúc mà ăn cơm á, thì tại sao mà gọi là tam đề ngũ quán, mà vào cái thời Đức Phật ăn cơm á, là không có ăn bằng muỗng, mà ăn cái gì? Ăn hòa quyên lại. Mà ăn hòa quyên gọi là gì? Gọi là đòn thực. Gì nữa? Đòn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, năm là gì? Thiền diệt quy thực. Thì đây tôi xin kể cho quý Phật tử tại sao gọi là đòn thực. Đòn thực có nghĩa là Đức Phật về giảng trong kinh A Hàm như thế này: ví như có hai vợ chồng đi trong một cái bãi sa mạc, có một đứa con nhỏ nữa, cái đi bị lạc đường. Lạc đường cái hai vợ chồng nghĩ một trong ba người thì một người phải hy sinh làm thịt cho người hai người kia ăn. Thì đứa con cái nó hy sinh, nó nói bây giờ con á, thì mạng sống con cũng sắp chết rồi, thôi bây giờ con hy sinh để cho cha mẹ ăn thịt con để mà sống còn ra cái bãi sa mạc này. Cái hai vợ chồng mới thấy gì cái mới giết đứa con làm thịt ăn. Thì trong lúc mà ăn thịt đứa con thì hỏi thật quý Phật tử này, hai vợ chồng cười ăn thịt đứa con hay là khóc ăn thịt đứa con? Khóc. Thì Phật nói cũng vậy, các thầy tỳ kheo khi mà thọ thực của các chúng sanh á, thì giống như là ăn thịt đứa con. Khiếp không? Quý Phật tử dám đi tu không? nghe nói sợ phải không? À, khi mà quý Phật tử thấy không, khi mà quý Phật tử ở ngoài đời, hôm vừa rồi tôi ra chùa Quán Xứ tôi giảng á, Quán Xứ Hà Nội tôi giảng cho số Phật tử cũng đông lắm. Tôi nói thật ra, nghiệm cho thật kỹ, tôi là cái người giữ tiền cho quý Phật tử. Cái họ không hiểu mà nói tại sao thầy nói như thế. Tôi nói ngày xưa tôi cũng lớn tuổi, năm 23 tuổi tôi mới hòa thượng chiếu tôi tu học. Khi tôi ở ngoài đời tôi vẫn làm có tiền rất là nhiều. Tôi muốn ăn, ăn muốn uống, uống muốn ngủ, ngủ muốn làm gì kệ tôi, đúng không? Tiền của tôi. Và tiền hiện bây giờ tôi đi giảng, quý Phật tử thấy tôi giảng, quý Phật tử cúng dường tôi tiền xe, tiền xăng thì tôi thọ nhận. Mà cái tiền đó tôi không dám xài, giữ cũng mệt nó chứ thiệt không? Tiền của mình thiệt nhưng mà không dám xài, phải không? Vì sao? Vì tôi đứng cửa giữa tôi giữ tiền quý Phật tử. Mà khi mà in kinh sách, khi mà làm các việc từ thiện thì tôi đem cái tiền đó ra tôi làm. Mà làm cho ai? Làm cho ai? Làm dùm cho quý Phật tử. Thật ra thiệt, thật ra là tụi tôi là lấy gì? Chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp thôi. Chỉ có con đường tu học, chỉ có con đường hoằng pháp lợi sinh là cái việc chính. Còn cái việc mà phóng sanh, cái việc mà in kinh, đó là làm dùm cho quý Phật tử. Mình nói trắng ra chút, phải không? Thì như vậy chúng tôi lúc mà thọ thực thức ăn của thí chủ thì giống như là đang ăn thịt đứa con. Mà mình tu tập như thế nào đó mà mình tiêu dung được thức ăn này thì ngay trong giờ phút đó mình không ăn thịt đứa con. Đó, cái người tu mình á, nó thật luôn là cái người tu rất là nặng. Nặng mới làm gì? Mới gọi là thầy chơi người. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ muôn loài, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. À, cho nên nhiều khi á, có một câu chuyện á, thiền tâm Nhật Bản kể một câu chuyện là thiền sư Nhất Khu á, một hôm ngày cất chùa, ngày cất chùa cái có một cái ông trưởng giả đến, ông cúng 50 lượng vàng, ông cúng xong cái ông thấy ông chịu hết nổi rồi, nói, thưa hòa thượng, con cúng dường 50 lượng vàng. Hòa thượng nói tôi biết. Mà thấy biết thôi cũng nói nữa, ông khó chịu, ông chịu hết nổi rồi. Thưa hòa thượng, 50 lượng vàng không phải là nhỏ. Cái thiền sư say quanh nói như thế này: ông cúng dường cho Phật hay là cúng dường cho tôi? Bây giờ ông cúng dường cho Phật, cúng dường cho tôi. Đó. Nếu ông cúng dường cho Phật á, thì ông lên ông trình Phật cho Phật cảm ơn ông. Còn ông cúng dường cho tôi á, thì nói thẳng ra một điều, tôi giống như một cái người đứng cửa giữa làm cái ruộng phước cho ông. Chứ ông cúng 50 lượng vàng tôi đâu có ăn được, nghiệp đúng không? Thấy không? À, cho nên quý Phật tử thấy, chẳng hạn như mình bỏ số tiền để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, chẳng hạn như bây giờ trong kinh Tương Bộ Đức Phật diễn tả giống như một cái ngôi nhà đang cháy dữ dội, thì có cái người mà khôn nhất á, thì ta chạy vào cái căn nhà này ta lấy ra cái gì là quý báu nhất. Thì Đức Phật nói là cuộc đời là tạm bợ, lửa vô thường nó cháy dữ dội lắm. Thì bây giờ mình là cái người khôn nhất, mình phải làm gì? Cho nên mình tích góp, mình tích góp một chút, một nửa mình ăn, nửa mình làm từ thiện, nửa mình cúng dường tam bảo, tức là người khôn. Rồi mình giống như mình gọi là bảo ngân hàng gì á. Nên bây giờ quý Phật tử mà qua bên Miến Điện thấy á, như họ làm 100 đồng thì ăn 30 thôi, còn 70 là bỏ tam bảo, họ gửi. Cái đó gọi là gửi á nha, không gửi ngân hàng mà không sợ ai giật hết. Lửa nè, nước nè, trộm cướp nè, kẻ thừa tự, ông lấy gì được tôi với cái cửa ngân hàng không lấy được, phải không? Có khi nào quý Phật tử cúng dường tôi chịu đến đòi lại không? Không, cúng đòi cho đổi gì? Đó là gửi trong ngân hàng, đúng không? Còn mình cho người ta mượn á, nhiều khi á, mình có khi người ta phải trả lại hoặc là đòi gì đó, phải không? Thì qua cái phần này cũng vậy, đó là tinh thần của đoàn thực, giống như hai vợ chồng đi trong cái bãi sa mạc. Xúc thực là gì quý tử biết không? Xúc thực cũng giống như chẳng hạn bây giờ quý Phật tử nghe một bài nhạc, hoặc là mình ngủ á, được một cái mền nó ấm, nó im, nó trơn, nó mịn, nó láng, mình cảm thấy an ổn lắm, thì đó gọi là xúc thực. Thì xúc thực này Phật kể một câu chuyện, có một cái con bò nó bị lột da sạch luôn. Thì cái ông chủ này sau khi mà lột da con bò xong rồi nó vẫn còn sống, ông dắt nó lên một cái gốc cây. Thì khi mà ông dắt lên gốc cây đó thì con bò nó nhờ cái da bảo vệ, mà khi lột da hết rồi thì có tất cả những con ruồi, con nhặng rồi con muỗi đến nó bu nó hút. Thì Phật nói cũng vậy, Khi mà quý Phật tử rời xa cái giới pháp của Đức Thế Tôn, khi mà quý Phật tử rời xa kinh điển của Đức Thế Tôn, khi mà quý Phật tử rời xa thiền tập của Đức Thế Tôn, thì giống như một con bò bị lột cái da, bị tất cả những con mũi, con mầm nó hút quý Phật tử. Hàng ngày quý Phật tử sáu căn tiếp xúc sáu trần chính là bị những con mũi, con mầm nó hút quý Phật tử. Cảm được cái điều đó rồi thì mới cảm ơn được rằng ngay trong giờ phút thực tại này mình được cái duyên may mắn là đang nghe pháp, đang thực hành về pháp. Tức là quý Phật tử có một cái áo giáp bảo bọc, không có cho những con mũi, con mầm nó đốt quý Phật tử. Đó gọi là xúc thật. Thứ ba là tư niệm thật. Tư niệm thật có nghĩa là có một ông vua, ông bắt một cái tử tù, ông bắt tử tù, cái ông đâm, ông cho cái người tử tù này á nằm xuống, rồi ông bắt một cây ngục á đâm vào trong người tử tù này 300 con dao. Buổi sáng đâm vào 300 con dao, buổi trưa, buổi chiều cũng như thế, tổng cộng là 900 con dao. Đó gọi là tư niệm thực. Tư niệm có nghĩa là những cái suy nghĩ miên man ngay trong giờ phút thực tại là mình ngồi nghe pháp mà mình suy nghĩ đâu á, mình suy nghĩ Vũng Tàu, mình suy nghĩ Nha Trang, mình suy nghĩ Sài Gòn, mình suy nghĩ Định Quán gì đó, là mình bị 300 con dao đâm vào người. Mà khi mình bước lên xe rồi mình lại suy nghĩ nữa, bị tiếp 300 con dao nữa. Về nhà mình đang ăn mà mình suy nghĩ đủ thứ chuyện hết là bị 300 con dao nữa. Thì nói thật luôn cho Phật nói ít đó, chứ mình hàng ngày mình chắc là mình cũng bị là 3.000 mũi dao đâm vào người. Phải không? Đừng có nói 900 mà tôi nói 3.000 luôn cho chẳng. Phải không? Tức là hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng mình bị không biết con dao đâm vào người. Cho nên gọi là gì? Gọi là tư niệm thực. Thức thực là gì? Thức thực có nghĩa là những cái gì mà phân biệt chia trẻ. Phật kể giống như có một cái hầm lửa thật là lớn, có một người, hai người lực sĩ bắt mình, ném mình xuống cái hầm lửa cho đốt mình. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, Phật nói là: này các tỳ kheo, có một người bị rớt xuống hầm lửa, ông thấy người đó như thế nào? Thì các thầy tỳ kheo nói rất là nóng. Thì Phật nói cũng như thế. Hàng ngày các ông cứ phân biệt, các ông cứ chia trẻ suốt á, thì tôi bảo đảm các ông giống như là có người rớt xuống hầm lửa. Mà hỏi thật, quý Phật tử có phân biệt chia trẻ không? Mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói là: tôi nói mấy chú tu mà giống như là cảnh sát quốc tế, cái gì mình cũng biết hết, bà 7, bà 8, bà 9 cởi bả, chỉ có bả, mình cũng phân biệt, mình cũng chia trẻ, bà này bữa nay tôi thấy bà sao kỳ kỳ quá. Đó là mình bị gì? Rớt xuống hầm lửa. Hôm nào đó mình khởi cái niệm lên, tôi nói thẳng với Phật tử này là do mình hết. Ngày xưa tôi vẫn còn bệnh, ở đây tôi thú thật luôn, ai mà điện thoại tôi nói thầy thấy ông thầy đó nhà tôi thích lắm. Mà hôm bữa cái tôi mới có 6:30 sáng ở bên Mỹ điện tôi về, nói là: thưa thầy biết ông thầy đó không? Mà nếu mà tôi nói biết là tức là tôi bị rớt trong hầm lửa rồi. Tôi nói quý Phật tử đừng có buồn, tôi còn chưa rõ biết tôi thì làm gì biết ông thầy đó. Cúp điện thoại im luôn. Sướng không? Không. Mới đây là mới cách đây 2 ngày thôi, họ điện về nói thầy biết ông thầy đó không? Thì tôi nói một câu tự nhiên, họ nói mô Phật, cúp điện thoại. Sướng không? Mà ngay trong giờ phút đó biết ông thầy đó ngày xưa ở chung với tôi nè, ổng vậy nè. Mà quá thật ông thầy đó ở chung với mình. Mà nói tôi còn chưa biết tôi, tự nhiên họ cúp điện thoại. Họ biết rằng ngày xưa cái vị thầy đó ở chung với mình. Họ nói mà ngày xưa gặp tôi nói liền: ông thầy đó vậy. Nhưng mà bây giờ mình hiểu ra được rằng ngay trong giờ phút đó mình nói á, là mình đang ở trong hầm lửa, bị những ngọn lửa tham ái, tham dục, bị những ngọn lửa đó thiêu đốt mình. Thì chỉ cần mà quý Phật tử nói một câu: tôi tu thiền rồi, phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tồn tá đắc, 7, 8, 9 tôi không biết, tôi còn chưa rõ biết tôi mà. Thì đó là cái pháp tu. Trò tôi nói là dễ lắm, dễ ăn lắm, rồi dễ ăn ớt. Tôi thấy tôi cũng dễ, không? Tôi thấy tôi dễ ăn mà quý Phật tử nó khó chỗ nào ta? Khó chỗ nào? Tôi thấy dễ lắm, không có khó, rất là dễ. Dễ quá thôi, bây giờ nghỉ luôn vừa. Thì bây giờ quý Phật tử có thắc mắc gì không? Hỏi không? Ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì thôi à. Bây giờ chúng tôi thông báo luôn nha.
Thì ngày 16 tháng 9 năm Giáp Ngọ, tức là nhằm ngày mùng 8 tháng 11 2014, tức là nhằm ngày thứ bảy, tức là khóa tu hàng tháng. Mà trong cái khóa tu hàng tháng này là chúng tôi quý Phật tử ráng cố gắng đi cho đông đủ, tức là mình có một cái buổi họp để mình sắp xếp cái ngày đặt đá của thiền viện. Tức là mình thai ngán 4 năm nay rồi phải không? Thì bây giờ mới được đặt đá 4 năm rồi, đúng không? Thì sau khi mà quý Phật tử sắp xếp kỳ này là quý Phật tử thấy vừa rồi mình đúc chuông, mình không có mời, mà Phật tử các nơi họ cũng mến cái công đức giáo hóa của Hòa Thượng, cho nên họ đi rất là đông. Mà huống nữa là bây giờ quý Phật tử biết rằng cái thiệp mời là chính Hòa Thượng Thường Chiếu ngài đứng ra thay mặt ban tổ chức ngài mời, thành ra người ta đi rất là đông, cho nên quý Phật tử giúp giùm. Tức là hồi bữa là mình bị sơ sót, một là nước, hai là nước uống, tức là người ta đến người ta không có vui. Có một số người họ làm bên nước á, nói chung cũng mệt quá, thành ra có một người đến xin nước cái họ không cho, họ bực tức ví dụ gì đó, cho nên họ nói lại tôi. Kế nữa vừa rồi tôi đi xuống Bạc Liêu tôi đặt đá, tôi thấy á là chỉ có mấy ông thầy xin nước được thôi, còn ra những cái người mà cư sĩ mà thân quan luôn đến á, Phật tử họ cũng cho luôn, họ khác chịu không nổi luôn. Cho nên bây giờ mình phải rút tỉa kinh nghiệm là phải cắt cử là những người nào mà có sức tu á nha, phải nói là phải có sức tu, tức là phải tham nhẫn, rồi bắt đầu mình phải cắt vô cái ngành đó. Tức là mà quý Phật tử không có hiểu, khi mà quý Phật tử người ta đang cái cơn khát á, mà mình cho người ta một ly nước, chỉ cần mình cho người ta ly nước thôi, thì Phật dạy là đời sau á, mình ở chỗ nào cũng tươi mát, cũng mát mẻ, tâm hồn mình sảng khoái. Tại sao mình làm, phải không? Cho nên bây giờ ngay trong giờ phút đó mình thực tập cái pháp tu luôn đó. Trên cái phần này là quý Phật tử quay ráng bởi vì Hòa Thượng Thường Chiếu nói là cái thiền viện này là cái cu mang của Hòa Thượng nhiều năm tháng, cho nên ngài rất là hoan hỷ khi mà chúng tôi vào trình cái sổ hầm cho Hòa Thượng. Tức là mình nói giống như sổ đỏ, trình Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, thì hai vị rất là vui. Tôi kể lại lúc mà tôi vô trình sổ đỏ cho sư ông Trúc Lâm rồi đó, cái thì ngài cầm cái con sổ cứng luôn, mà ngài vui lắm. Ngài cầm cái tôi đảnh lễ Hòa Thượng xong, tôi lấy cái ông cụ giật lại cái mấy thầy giả nói sư ông phải đưa cuốn sổ này về cho thầy cái định làm giấy tờ để mà đặt đá. Cái ngài cười lên vui, rất là vui đưa tôi. Thì vậy và cái phần này để minh chứng được rằng cái thiền viện này là cũng là cái cu mang khi mà Hòa Thượng còn mạnh. Tức là 2009 có một số Phật tử cùng Phật tử ở đây sắp xếp lên cúng dường Hòa Thượng, mà cái thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện á là tên của Hòa Thượng Trúc Lâm đặt, thấy không? Cho nên cũng có một cái phần nhân duyên với Hòa Thượng, cho nên ông cụ cũng rất là vui. Cho nên tôi báo với Phật tử thì ráng cố gắng phụ giúp với chúng tôi trong cái ngày đặt đá, tức là sự kiện mà trọng đại nhất. Tôi nói rồi, mình xây dựng thành công hay không là cái ngày đặt đá, còn cái ngày khánh thành là cái ngày phụ thôi. Đúng ra là cái ngày đặt đá là quan trọng nhất. Được thành công hay không, được suôn sẻ hay không, thì cái ngày đặt đá là biểu quyết. Còn cái khi mà khánh thành rồi là chuyện phụ rồi, lúc đó mình làm xong hết rồi, đúng không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Chúng thân